kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Đã đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày không thể tránh khỏi việc bị bỏng khi nấu ăn hoặc là việc nhà. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sơ cứu những vết bỏng để không bị trầm trọng hơn và tránh để lại sẹo sau này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 bước sơ cứu khi bị bỏng mà không phải ai cũng biết. Đầu tiên đó chính là lập tức hạ nhiệt độ cho vùng da bỏng. Khi bị bỏng, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng làm nguội vết thương bằng cách để vùng bị tổn thương dưới vòi nước chảy ít nhất 5 phút hoặc là ngâm ngay vùng nước bỏng vào nước lạnh trong 15-20 phút cho đến khi cơn đau dịu bớt. Việc này sẽ giúp cho chúng ta làm giảm nhiệt độ trên bề mặt của da, giảm sưng, giảm độ sâu của vết thương và làm sạch các hóa chất dính trên vết bỏng. Hơn nữa, hành động này sẽ khiến cho vết bỏng bớt đau rát, giảm nguy cơ gây sốc cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đặc biệt là phải chú ý đến quá trình ngâm nước, chỉ dùng nước lạnh hoặc là nước mát, tuyệt đối không sử dụng nước đá hoặc là dùng đá cuộn. Điều này sẽ khiến cho vết bỏng trở nên trầm trọng hơn. Và lưu ý là những bệnh nhân nên cởi bỏ y phục bị ướt ra khi bị vết bỏng dính thành bọt nước trước khi vết bỏng hình thành bọng nước, tiếp đó mới xả nước lạnh vào chỗ bị bỏng. Nếu quần áo bị dính vào vết thương, đừng cố cởi bỏ nó ra mà hãy rửa vết thương dưới nước lạnh bên ngoài lớp vải và sau đó đi tìm bác sĩ để biết cách chăm sóc bệnh nhân bị bỏng. Thứ hai đó chính là bảo vệ cho vết thương không bị nhiễm trùng. Một số người cho rằng những chất như là bơ, kem đánh răng, giấm, nước mắm có thể làm dịu vết bỏng, tuy nhiên điều đó không đúng. Thực ra phương pháp tốt nhất là giữ cho vết bỏng luôn sạch sẽ, không được động chạm trong 24 tiếng đồng hồ sau đó. Nếu vết bỏng ở những chỗ dễ đụng chạm, chúng ta có thể dùng một miếng băng vải đắp lên vết bỏng, tránh sự đụng chạm vào vết bỏng. Việc băng bó vết bỏng sẽ giúp cho vết thương không tiếp xúc đến không khí, giảm đau và bảo vệ mụn nước. Vết bỏng tốt nhất nên được băng bó bằng gạt Vaseline, gạt vô trùng hoặc là loại vải sạch không có lông tơ, vì sợi tơ nhỏ sẽ dính vào vết bỏng tạo cảm giác khó chịu. Gạt cuốn hở, cuốn lỏng quanh vết thương tránh tạo áp lực lên vùng da bị bỏng. Nếu không có băng đạt tiêu chuẩn thì tốt nhất nên giữ nguyên vùng da bị bỏng và tránh đụng chạm. Thứ ba đó chính là vệ sinh vết bỏng. Sau 24 giờ, chúng ta có thể rửa vết bỏng với xà phòng cùng với nước lạnh hoặc là một chút dung dịch muối sinh lý. Rửa vết bỏng mỗi ngày một lần, lau vết bỏng cho khô khi rửa. Cuối cùng đó chính là làm lành vết bỏng. Đối với vết bỏng nhẹ thì sẽ ít có khả năng bị nhiễm trùng, nhưng đối với vết bỏng lớn hơn, khả năng bị nhiễm trùng làm vết thương lan rộng và lâu khỏi hơn. Vì vậy, sau khi thực hiện sơ cứu, bỏng nước sôi. Như trên, chúng ta sẽ dùng một loại kem bôi vết bỏng có chứa thành phần kháng sinh, chống nhiễm trùng, có bán tại các hiệu thuốc. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể áp dụng một số cách trị bỏng của dân gian như sau. Đó chính là lòng trắng trứng. Đây là một trong những thần dược trị bỏng mà ít ai biết tới. Khi bị bỏng nước sôi, lập tức bôi một ít lòng trắng trứng lên vùng da bị tổn thương. Cách này không chỉ làm cho mát da, giúp vết bỏng mau lành mà còn giữ cho vùng da bị bỏng tránh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Khi cần rửa, chỉ cần để vết bỏng dưới vòi nước mát, chảy nhẹ là phần lòng trắng trứng sẽ tự trôi đi. Thứ hai là nha đam. Nha đam có tác dụng giảm cảm giác nóng rát, giúp vết thương không bị khô nứt. Dùng lá nha đam đắp lên vùng vết thương sẽ giúp làm dịu vùng da rõ rệt. Và cuối cùng là khoai tây. Công dụng của khoai tây trong trị bỏng tương tự như nha đam. Lưu ý là khoai tây phải gọt vỏ, rửa thật sạch, cắt lát mỏng rồi mới đắp lên vết bỏng. Kính thưa quý vị, chúng ta nên lưu ý những điều sau đây. Các biện pháp sơ cứu trên được thực hiện ngay khi vừa bỏng xong, như vậy sẽ mang lại hiệu quả hơn, tránh để vết thương quá lâu. Nếu vết thương xuất hiện bỏng nước tuyệt đối không được làm cho vỡ bỏng nước ra vì sẽ rất dễ nhiễm trùng. Trong nhiều trường hợp có thể gây lở loét vùng bỏng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Rồi vào kia chúa. Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Và sau đây tôi xin đọc lời Chúa ở trong Phúc Âm Cựu Ước Thi Thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích ngoại đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng, sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi mai được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Thưa quý vị và các bạn, Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 là một trong những thiên sử được Chúa khải thị cho David, trình bày những phước hạnh ở trong đời sống tiên kính của dân sự Ngài khi còn sinh động, cũng như sự cứu rỗi mà Chúa sẽ ban cho những kẻ trông cậy Ngài. Thi Thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8 mà tôi mới vừa đọc trên đây, David đã nêu lên 6 cái bí quyết trong sự tin kính Chúa mà mỗi tín nhân Cơ Đốc phải nắm vững để được phước hạnh và sự cứu rỗi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sống với cuộc đời nương náu nơi Chúa. Chúng ta hãy nghe David khẳng định trong sách Thi Thiên đoạn 16 câu 1: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Một khi người nào tin cậy Chúa và trú ẩn nơi Ngài, thì Ngài sẽ phù hộ người ấy trong đường lối của Chúa. Chúa phán cùng Abraham người tin cậy Chúa như thế nào? Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là cái chuẩn đỡ cho ngươi. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 phần B. Đức Chúa Trời không hứa rằng đời sống là những ngày không đau khổ, nụ cười không có sự buồn phiền, hay là bầu trời không có mây mưa. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban thêm sức cho những người đau yếu, an ủi trong những lúc than khóc và soi sáng trong những đẻo đường. Và Ngài hứa ban nước thiên đàng cho những ai tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời giải đáp sự tin cậy của mọi người với tình yêu thương muôn đời của Chúa. Thứ hai, sống với cuộc đời hoàn toàn đầu phục Chúa. Câu thứ hai trong sách Thi Thiên đoạn 16, vua David đã tuyên xưng như thế nào? Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất chi phối cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, quyết chắc rằng không thể có một sự gì phân rẽ nào cả. Phao-lô đã tuyên xưng sự hiệp thông tuyệt vời đó như thế nào? Trong sách Roma đoạn 8 câu 35 đến câu thứ 38 như vậy: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn không cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc mọi vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Người ta bảo rằng mẹ chồng với nàng dâu chỉ có sự kháng khít nhau khi con trai bà còn sống chung với nàng dâu. Nhưng khi con trai bà chết, và đặc biệt là con trai bà không có con, thì bà và nàng dâu có còn tình nghĩa gì chăng? Chúng ta hãy nghe trường hợp của Ruter và mẹ chồng có gì chúng ta học hỏi ở đây. Khi hai con trai của bà chết hết, để lại hai nàng dâu, bà xử sự như thế nào? Trong sách Ruter đoạn 1 câu 8 đến câu thứ 14, Naomi nói cùng hai dâu mình rằng: mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở đây nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng: chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp: hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trong nam, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó không lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người. Và Ru-tơ đã tỏ ra cái sự khẳng định về lập trường của mình như thế nào. Chúng ta đọc câu 15 đến câu thứ 18. Naomi nói cùng Ru-tơ rằng: này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng: xin chớ nài con phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói thêm nữa. Thưa quý vị và các bạn, cũng một thái một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa cũng vậy. Dầu phải hoạn nạn, khốn cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, vẫn không phân rẽ chúng ta khỏi Chúa được. Bí quyết thứ ba là phải có một đời sống phân rẽ một cách tích cực. Thi Thiên đoạn 16 câu 3 câu 4, David đã khẳng định rằng: tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lấy. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đó là động thái phân rẽ trong đời sống cơ đốc nhân, là một lập trường tiên quyết dứt khoát. Tôi không dâng của lễ, cũng không xưng tên tà thần trên môi tôi, và vì đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng, Ê-sai 66 câu 3 câu 4 để kề cận với Chúa, và Chúa với tôi mà thôi, tôi phải phân rẽ. Nhưng phân rẽ gì? Chúng ta hãy đọc 2 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu thứ 17: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Hoàng đế của xứ Prussia là Frederick, nổi tiếng là một nhà vua tàn nhẫn và rất thô lỗ đối với tôn giáo. Vào một ngày kia, nhà vua làm trò cười để chế nhạo Đức Chúa Giêsu giữa các quan khách ở trong cung triều, và khiến cho mọi người hiện diện cũng phải hưởng ứng cười cợt ngạo nghễ. Lúc bây giờ, tướng Joachim von Gerlitten là người duy nhất đứng lên khẳng khái bày tỏ những lời với vua như sau: muôn tao bệ hạ đã biết tôi không sợ chết, đã bao nhiêu lần tôi vào sanh ra tử đánh thắng nhiều trận chiến cho bệ hạ. Bây giờ tôi đã già và không lâu nữa tôi sẽ chắc chắn xuất hiện trong sự hiện hữu vinh quang của đấng đại quyền đại vinh hơn vua. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng có quyền phép giải cứu tôi từ trong tội lỗi. Đức Chúa Giêsu, đấng cứu thế, chống cự kẻ nào phạm thượng đến danh Ngài. Tâu bệ hạ, tôi là người con của Chúa, nay đã già, nhưng tôi quý mấy sự cứu chuộc của Chúa, và tôi đứng trên bến bờ của sự vĩnh hằng. Còn bệ hạ ở đâu? Thưa quý vị và các bạn, đó là lập trường khẳng định dứt khoát, đó là một gương chứng về lòng trung kiên của niềm tin, của đời sống thật sự tin kính Chúa một cách can đảm. Hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 câu 31, 32, 33: vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Và bí quyết thứ tư là đời sống tin kính trung kiên là bí quyết đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chúa là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi, chính Ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi, ranh giới của tôi nằm trong nơi đất lành. Cơ nghiệp mà Chúa dành cho tôi là nơi tốt đẹp, cuộc đời trong Chúa như vậy. Thưa quý vị và các bạn, thật là phước hạnh lâm thai. Thứ năm, bí quyết đời sống tin kính Chúa là được Chúa dẫn dắt soi sáng. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau Ngài tiếp rước tôi trong sự vinh hiển của Ngài. Thứ sáu, bí quyết của đời sống tin kính là có một lập trường cương quyết. Câu thứ 8 trong sách Thi Thiên đoạn thứ 16: tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Ở trên trời tôi không có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thi Thiên đoạn 73 câu 25. George Beverly Shear khi còn là một thanh niên, ước vọng của anh là muốn trở thành ca sĩ, nên anh ta xin nhập học tại Viện Âm nhạc New York City, đặc biệt là luyện giọng ca. Sau khi mãn khóa, anh liên hệ với chương trình phát thanh để xin việc làm, và anh đã được huấn luyện. George đã được thâu nhận hát cho chương trình phát thanh. Anh yêu cầu có thể hát thánh ca, nhưng ban giám đốc của chương trình phát thanh bảo rằng thỉnh thoảng thôi anh có thể hát thánh ca, nhưng phải thường xuyên hát nhạc đời. Mẹ của anh biết được điều ấy, nên vào tối thứ sáu nọ, bà cầu nguyện đặc biệt cho con của bà để có sự quyết định một cách đúng đắn. Cầu nguyện xong, bà để lại một bài thơ trên đàn piano nơi George thường tập vợt. George thấy bài thơ rồi lấy đọc. Những lời lẽ của vần thơ khiến cho lòng anh cảm xúc mạnh mẽ và anh đã quyết định hủy bỏ hợp đồng hát cho đài phát thanh. Nội dung của bài thơ ấy là thà tôi có Giêsu. Sau đó anh dùng lời lẽ của bài thơ phổ thành nhạc bản rất được sinh động. Không bao lâu sau đó anh gặp nhà truyền giáo Billy Graham và được nhà truyền giáo nổi tiếng này mời ông hợp tác. George đã trở thành người lãnh đạo trong ca đoàn của các chiến dịch truyền giảng Billy Graham. Đúng như lời Chúa Giêsu đã phán, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyện Chúa Ngài cảm động và thúc giục quý vị để quý vị có một bí quyết đời sống tin kính Chúa một cách đích thực ở trong cuộc đời của mình, để ở đây này quý vị sẽ được phước của Chúa ban cho trong đời sống hàng ngày, sống một cuộc đời phước hạnh có Chúa dẫn dắt, và ngày mà Chúa sẽ trở lại trong trần gian này sẽ ban cho quý vị bảo trì thiên của sự sống đời đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.